Tuần 42, thứ hai, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 11 câu 15. Vương quốc của thế giới đã trở nên vương quốc của Chúa chúng ta và của Đấng Christ Ngài, và Ngài sẽ trị vì mãi mãi vô cùng. Chương 12 câu 10. Bây giờ, sự cứu rỗi, quyền năng, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và uy quyền của Đấng Christ Ngài đã đến. Vì kẻ tố cáo anh em chúng ta, tức là kẻ ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta, đã bị ném xuống. Khải thị chương 11 câu 15 cho thấy rằng, sau khi Đức Chúa Trời phán xét trái đất sẽ được Đức Chúa Trời chiếm hữu và trả lại cho Ngài, để Christ trị vì trong vương quốc của Ngài trên trái đất mãi mãi vô cùng. Sự trị vì của Chúa là trong vương quốc thiên hy niên và trong trời mới, đất mới cho đến đời đời. Chúng ta cũng sẽ đồng trị vì với Ngài. Tất cả những người đắc thắng sẽ đồng trị vì với Christ trong 1000 năm, và tất cả những người được cứu sẽ trị vì mãi mãi vô cùng trong cõi đời đời. Khi Ngài trở lại, sau khi Christ thi hành sự phán xét của Ngài trên các dân tộc, thì vương quốc của thế giới sẽ trở nên vương quốc của Christ. Khi kèn thứ bảy được thổi, không những đại nạn kết thúc mà thời đại này cũng sẽ khép lại, quyền nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất, và một thời đại khác, thời đại vương quốc, sẽ đến trong một thiên hy niên 1000 năm. Khi thời đại vương quốc đến, toàn bộ trái đất sẽ là vương quốc của Đấng Christ. Phần đọc hôm nay. Ngày nay, trái đất là vương quốc thuộc thế giới dưới sự cai trị của Satan. Nhưng sẽ đến ngày Chúa là vua giành lại thế giới này. Thế giới được nói đến trong Khải thị chương 11 câu 15 là trái đất mà những người nhu mì sẽ thừa hưởng trong Matthew chương 5 câu 5. Chỉ có Christ là chủ sở hữu đúng đắn của trái đất. Ngài đã trả giá trên thập tự giá để mua toàn bộ trái đất. Hầu một ngày nào đó, vương quốc sẽ được thiết lập trên đó. Mỗi tấc đất này đều thuộc về Christ. Chúng ta không đồng ý việc bất kỳ phần nào của trái đất thuộc về bất kỳ ai khác. Mọi kẻ khác đều là những kẻ chiếm đoạt. Christ là chủ sở hữu duy nhất. Hơn nữa, Ngài sẽ trở lại để chiếm hữu trái đất. Dù đi đến đâu, chúng ta cũng cần học cách tuyên bố, đây là tài sản của Chúa tôi. Tạm thời, nó bị kẻ thù chiếm đoạt. Nhưng một ngày kia, Chúa tôi sẽ đến để đòi lại những gì thuộc về Ngài. Sớm muộn gì, vương quốc của thế giới cũng sẽ trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Đấng Christ Ngài. Khải thị chương 11 câu 15 chép, Ngài sẽ trị vì mãi mãi vô cùng. Trong khải thị chương 22 câu 5, chúng ta được cho biết rằng các tín đồ sẽ trị vì mãi mãi vô cùng. Trong cõi đời đời, sự trị vì mãi mãi sẽ là phước hạnh cuối cùng dành cho những người được Đức Chúa Trời cứu chuộc. Sự trị vì này là kết quả, tức sự tổng kết vinh hiển đời đời tập thể của sự trị vì hiện tại của chúng ta trong sự sống qua sự dư dật của ân điển và của ân tứ của sự công chính dẫn đến sự sống đời đời. Đây là phước hạnh mà chúng ta sẽ vui hưởng cho đến đời đời trong trời mới và đất mới. Chúng ta sẽ là vua trên các dân tộc, trị vì mãi mãi. Chúng ta cần nhớ rằng mình là thành viên của hoàng gia, các vua trong hoàng tộc. Ngay cả khi ở nhà hàng, chúng ta cũng nên nhớ rằng mình là vua đang dùng bữa ở đó. Chúng ta là những vua được sinh từ trời. Do đó, chúng ta không được bán đi địa vị hoàng gia của mình. Nếu xem mình là vua, chúng ta sẽ không hành động khinh suất, nói năng buông thả hoặc cư xử thấp hèn. Thậm chí, chúng ta cũng có thể rao giảng phúc âm với quan điểm này. Chúng ta có thể nói với người khác rằng chúng ta là vua. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu rao giảng phúc âm, nói rằng Kinh Thánh cho tôi biết rằng vì tôi là con cái Đức Chúa Trời nên tôi là vua. Có nhiều cách để rao giảng phúc âm. Chúng ta cần loại rao giảng phúc âm sinh động như vậy. Trong cõi đời đời, là các con của Đức Chúa Trời và là thành phần cấu tạo Jerusalem mới, các tín đồ đều sẽ là vua. Các thiên sứ sẽ là những người phục vụ chúng ta. Họ là tôi tớ của hoàng tộc và chúng ta là vua trên các dân tộc. Đây chính là vương quốc của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời.